Pháp Uyển, Châu Lâm. Sa môn Thích Đạo Thế, chùa Tây Minh biên soạn. Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh. Quyển 25, Thiên thứ 17, Kiến giải, gồm có hai phần: thuật ý, dẫn chứng. Thứ nhất, phần thuật ý, xét rằng thức tâm biến chuyển theo lẽ bất thường, lẫn sáng đắp đổi, thánh trí khó đoán, lắng thần chiếu suốt, hiện rõ ngay cơ, ấy gọi là tịch diệt bất động, cảm ứng liền thông. Ngộ đạo nhờ duyên mới môn thần quá. Do đó, văn tự có công năng dẫy đầy vũ trụ, biến quá tùy phương, bao trùm pháp giới. Nếu chẳng phải là bậc thánh có đủ lục thông, liệu có thể giáo hóa trọn vẹn cả năm đường? Thứ hai, phần dẫn chứng. Như luận phân biệt công đức nói, Đức Phật sở dĩ bảo các đệ tử đều đáng đệ nhất, vì trong giáo pháp để lại ở tương lai, tự chúng xuất gia kiến giải bất đồng, cùng nhau tranh luận, cho mình là hơn, kẻ khác là kém. Những người này thật nhiều vô số, dự phòng như thế, nên Đức Phật mở lối cho họ, tự lực tự cường, cố gắng tu tập. Như trong ánh sáng thì mặt trời đệ nhất, trong tinh tú thì mặt trăng đệ nhất, trong sông ngòi thì biển cả đệ nhất, trong cõi trời lục thiên thì ma dương ba tuần đệ nhất, trong 18 trời ở sắc giới thì trời tịnh cư đệ nhất, trong 96 hạng thì tăng già đệ nhất, trong 96 đạo thì đạo Phật đệ nhất. Như trong 500 đệ tử thuộc hàng thanh văn thì thần thông và kiến giải đều khác biệt, không thể kể hết. Sau đây chỉ liệt kê một vài chục vị, vô số vị còn lại có chép đủ ở các sách khác. 1. Luận nói, như tỳ kheo Câu Lưng đến thọ pháp Thiện Lai trước tiên, khi Đức Phật mới bắt đầu giáo hóa nên gọi là đệ nhất. Tỳ kheo Kiều Phạm Bát Đề khôn ngoan, biết giữ mình khỏi mọi chê cười, bằng cách lên ẩn thân trên trời nên gọi là đệ nhất. Thế nên luận công đức nói, tỳ kheo Ngưu Cước có hai lý do không thể ở dưới thế gian. Tỳ kheo này có móng chân như móng bò, và ăn no xong ói ra nhai lại. Nếu bọn ngoại đạo trông thấy sẽ sinh lòng phỉ báng, bảo các sa môn ăn uống vô độ, nên Đức Phật sai lên trời ngồi tọa thiền trên giảng đường thiện pháp. Tỳ kheo Thiện Giác từng làm sứ giả của chư tăng lên đó gặp tỳ kheo này. Khi Đức Phật đã nhập niết bàn, Tôn giả Ca Diếp đánh chùy tập hợp chư tăng, sai A Na Luật xem khắp thế gian có ai không đến. A Na Luật thấy tất cả đều hiện diện, chỉ còn tỳ kheo Kiều Phạm đang ở trên trời. Ca Diếp bèn phái Thiện Giác lên triệu. Thiện Giác đến trời Tam Thập Tam, gặp Kiều Phạm đang nhập định tận diệt giữa giảng đường thiện pháp, liền dùng thiền chỉ lay dậy. Đức Thế Tôn nhập diệt đã 14 hôm, Ca Diếp họp chúng sai ta lên đây truyền lệnh mau xuống thế gian. Kiều Phạm đáp, thế gian đã trống vắng, trở về làm gì, ta cũng sắp sửa nhập diệt. Nói xong lấy y bát nhờ Thiện Giác đem về trao lại cho chư tăng rồi nhập diệt. Do nhân duyên khôn khéo giữ mình an tọa trên trời nên tỳ kheo này được gọi là đệ nhất. 2. Luận nói, Ưu Liên Tỳ Ca Diếp sở dĩ gọi là đệ nhất vì từ tiền kiếp đến đây có ba anh em thường có hàng ngàn đệ tử theo hầu, lại gặp Đức Phật độ giúp, cùng chứng được quả A-la-hán, được cúng dường đầy đủ bốn thứ, nhờ thế phấn chấn hộ trì thánh chúng nên được gọi là đệ nhất về cúng dường. 3. Luận nói, Xá Lợi Phất sở dĩ gọi là đệ nhất về trí tuệ vì Đức Thế Tôn muốn biết trí tuệ của thân tử Xá Lợi Phất nhiều ít thế nào, bèn lấy núi chúa Tu Chi làm nghiêng, lấy nước bốn biển lớn làm mực, lấy tre cổ trong bốn thế giới làm bút, lấy tất cả chúng sinh trong bốn thế giới làm để diễn tả trí tuệ của thân tử, nhưng không thể nào tả hết. Huống chi những kẻ chỉ có năm phép thần thông, làm sao có thể ước lượng nổi? Do đó mới gọi Xá Lợi Phất đứng đầu về trí tuệ. 4. Luận nói, Đại Mục Kiền Liên sở chỉ gọi là đệ nhất về thần thông, vì khi Đức Phật bảo là tam tai nổi lên, chúng sinh bị đói khổ, Đại Mục Kiền Liên bèn muốn lật mặt đất lên để lấy chất dinh dưỡng để nuôi sống chúng sinh. Đức Phật ngăn lại không cho, sợ tổn thương tính mạng của chúng sinh. Đại Mục Kiền Liên muốn đưa một tay giữ chúng sinh, một tay lật đất, Đức Phật cũng không chấp thuận. Do đó mới biết Đại Mục Kiền Liên đệ nhất về thần thông. Kinh Mật Tích Cương Lực Sĩ nói, thế giới Quang Minh Phàn ở phương Tây có Đức Phật Quang Minh Dương Minh đang thuyết pháp. Mục Liên dâng mời Đức Thế Tôn đến đó để ước độ của Phật âm thanh. Đức Phật ấy cao 40 dặm, các Bồ Tát cao 20 dặm, bát của các Bồ Tát ấy cao 1 dặm. Mục Liên đi trên miệng bát, các Bồ Tát ấy bạch Đức Phật Quang Minh Dương rằng: Thưa Đức Phật, sinh vật nhỏ bé này từ đâu đến, mặc áo sa môn và đi trên miệng bát? Đức Phật ấy đáp: Các đệ tử thân yêu, đừng khinh trẻ hiền giả ấy. Hiền giả trẻ tuổi ấy tên là Đại Mục Liên, là đệ tử đệ nhất về thần thông trong hàng thanh văn của Đức Phật Thích Ca văn đây. Rồi Đức Phật Quang Minh Dương bảo Mục Liên: Các Bồ Tát và thanh văn của thế giới ta thấy hiền giả nhỏ bé, xin lòng khinh trẻ. Vậy hiền giả hãy hiển hiện thần thông nương nhờ quy đức của Đức Phật Thích Ca văn. Mục Liên dâng lời, cúi đầu hành lễ dưới chân Đức Phật ấy, đi vòng quanh 7 lượt rồi phóng mình lên giữa không trung, biểu diễn thần quy, xong xuôi trở về đứng trước Đức Phật ấy. Các Bồ Tát đều khen ngợi lạ lùng chưa từng thấy. Đức Phật ấy bảo: Hiền giả muốn thử âm hưởng của Đức Phật Thích Ca văn nên mới đến đây, không cần phải thử âm hưởng của Như Lai, vì âm hưởng ấy thật vô hạn, bất kể xa gần đều chịu dợi vô lượng, không thể lấy gì sánh chí nổi. Đức Phật ấy bảo tiếp: Thần lực của hiền giả không thể giúp cho đến đây được, chính là nhờ vào quy đức của Đức Phật Thích Ca văn, nên đứng đây lễ bái Đức Phật Thích Ca văn tự nhiên sẽ về được bên ấy. Nếu hiền giả chỉ vận dụng thần lực của chính mình, suốt một kiếp chưa trở về được bên ấy. Mục Liên hạ chân phải xuống sát đất, hướng về phương đông, đảnh lễ Đức Phật Thích Ca văn, rồi chắp tay trở về. Chỉ trong khoảnh khắc co chuỗi cánh tay đã được về đến. Do đó mới biết Mục Liên đệ nhất về thần thông. 5. Luận nói: A Na Luật sẽ chỉ gọi là đệ nhất về thiên nhãn, vì khi Đức Phật đang thuyết pháp giữa đại hội, A Na Luật ngủ ngồi, Đức Phật trông thấy bảo: Này Như Lai thuyết pháp, tại sao ông lại ngủ? Này, khi ngủ tâm ý đều đóng lại, khác gì đã chết. A Na Luật hổ thẹn, cố gắng cảnh tỉnh, không dám ngủ, lâu quá thành mù. Mọi chúng sinh đều cần 6 loại thức ăn, mắt cần 2 loại, một là sắc tướng, hai là ngủ nghỉ. Ngủ tình cũng cần đến 2 loại thức ăn, khi được ăn, lục căn mới được bảo toàn. Mắt không được ăn nên bị mù lòa. Đức Phật sai kỳ vật chữa trị, ông này thưa: Vì mất ngủ quá lâu nên không chữa được, nhục nhãn đã hỏng, không thể nhìn thấy. Một dạo, A Na Luật mày mò giá áo, chỉ hết phải sâu lại, không biết nhờ ai, bèn gọi khắp hai bên: Ai muốn cầu phúc, xin hãy sâu kim giúp cho. Bỗng nhiên Đức Phật bước đến trước mặt, cầm lấy kim: Ta sẽ sâu chùm. A Na Luật hỏi: Ai đấy? Ta là Phật đây. A Na Luật hỏi: Đức Thế Tôn đã đầy đủ phúc, sao còn cầu phúc? Đức Phật đáp: Liệu phúc có thể chám nhàm chăng? A Na Luật lập tức suy nghĩ, Đức Phật còn cầu phúc, huống gì kẻ phạm phu. Trong tâm cảm kích, vội vàng chạy đến chiêm ngưỡng Đức Phật. Do quá thành tâm, chứng được phép thiên nhãn. Triền miên suy đi nghĩ lại, chứng thêm quả A-la-hán. Khi chứng quả này, thường có 3 loại nhãn: một là nhục nhãn, hai là thiên nhãn, ba là tuệ nhãn. A Na Luật dùng tam nhãn quan sát, sợ nhục nhãn quấy nhiễu thiên nhãn, tranh giành công năng tinh vi và thô lớn, gây rối quan sát, nên chỉ dùng thiên nhãn quan sát đại thiên thế giới, lớn nhỏ đều thấy rõ ràng. Do đó mới bảo A Na Luật đệ nhất về thiên nhãn. 6. Luận nói: Ca Chiên Chiên sẽ chỉ gọi là đệ nhất về phân tích nghĩa lý, vì tỳ kheo này muốn biên tập bộ pháp tạng, trong lòng suy nghĩ, nếu để người hỏi han náo loạn, khó chuyên tâm tư duy, nên ẩn mình dưới đất suốt 7 ngày, Khi soạn xong, liền đem trình Đức Phật. Đức Phật ngợi khen, lành thay, và chấp thuận trở thành pháp tạng, có ý nghĩa chi diệu, hằng phục được ngoại đạo. Do đó tỳ kheo này được gọi là đệ nhất về nghĩa lý. Lại nữa, Đức Phật còn ngợi khen là bậc hiền giả đệ nhất về phân tích và giải thích ý nghĩa. 7. Luận nói. Bà Câu La sẽ chỉ gọi là đệ nhất về tuổi thọ, vì từ tiền kiếp xa xưa đã cúng dường 6 dạng Đức Phật thường phát từ tâm khắp các quốc độ của chư Phật ấy. Đối với các loài duyển thể hữu hình, càng tỏ lòng thương xót, không hề có ý giết hại. Đức Phật bảo A Nan, Như Lai hiện đây có thọ mạng 80 tuổi, vì muốn tùy thuận thích hợp với thế gian, không để khác biệt. Bà Câu La nhờ phước đức từ tiền kiếp nên thọ mạng tăng gấp đôi, được 160 tuổi. Bởi vào thời quá khứ, khi Đức Phật Tỳ Bà Thi ra đời, có vị trưởng giả tu hành tinh khiết, bản tính hiện thiện khiêm cung, phát tâm cúng dường Đức Phật ấy và chư tăng đầy đủ 4 thứ suốt 49 ngày. Một tỳ kheo đến xin thuốc, trưởng gia hỏi rằng, đau bệnh gì? Đáp, đau đầu. Trưởng gia nói, bệnh này do trên cách mồ ứ nước nên phát ra đau đầu. Nói xong cúng dường một quả ha lê lặc. Nhờ uống quả ấy, tỳ kheo hết bệnh. Do phước báo này, suốt 91 kiếp, trưởng giả ấy không hề mắc bệnh. A Nan hỏi bà Câu La, tại sao ông không thuyết pháp? Phải chăng vì không thông hiểu phép tứ biện nên không dám thuyết pháp? Bà Câu La đáp, chẳng phải ta không đủ sức thông hiểu phép ấy, chỉ vì ta vốn thích tịch lặng, không chịu cảnh ồn ào nên không thuyết pháp mà thôi. Do đó, bà Câu La đệ nhất về thọ mạng và tịch lặng. 8. Luận nói. Ubali sẽ chỉ gọi là đệ nhất về dự giới, vì khi 500 đệ tử thân thích xuất gia, vị cắt tóc lệ làng đưa tay, không mạnh không yếu, tự nhiên tóc đều trùng sạch. Đức Phật bảo Ubali, hãy đến đây. Ubali lập tức trở thành sa môn. Đức Phật truyền giới xong liền trở thành A-la-hán. Sau đó, Đức Phật mới truyền giới cho 500 vị đệ tử thân thích. Ubali được làm thượng tọa. Các đệ tử thân thích nói, người này vốn là nô bộc trong nhà, làm sao đảnh lễ được? Đức Phật bảo, đừng nghĩ thế, đạo không phân biệt sang hèn, ai đắc pháp trước là anh. Các đệ tử thân thích miễn cưỡng gật đầu, ép mình hành lễ. Đất trời bỗng nhiên chấn động dữ dội, chư thiên hiện ra tán thán. Hay thầy, hay thầy, hôm nay các đệ tử thân thích đã chế ngự được thói cao ngạo là điều rất khó, khiến trời đất phải chấn động. Bây giờ cũng có 9 vạn 9.000 dân chúng xin xuất gia vào đạo. Từ ngày thọ giới, Ubali không hề phạm một tội nhỏ, nên được gọi là đệ nhất về dự giới. Lại nữa, phía Bắc Tinh Xá Kỳ Quàng có vị tỳ kheo bị bệnh suốt 6 năm không khỏi. Ubali đến thăm hỏi, ông đau bệnh gì, có cần gì không? Tỳ kheo ấy đáp, ta cần một thứ trái giới giới luật nên không thể nói ra. Cứ nói đi đừng ngại. Tỳ kheo ấy thổ lộ, ta nhớ trữ quá, chỉ cần 5 thăng là hết bệnh ngay. Đợi một lát, ta đi hỏi Đức Phật giúp cho. Ubali quay về bạch cùng Đức Phật, thưa Đức Phật, có tỳ kheo mắc bệnh cần được làm thuốc nên cho uống chăng? Đức Phật dạy, giới luật của ta đặt ra cốt để trừ bỏ bệnh tật khổ đau. Ubali lập tức quay lại tìm rượu, đưa cho tỳ kheo ấy uống xong, liền hết bệnh. Lại thuyết pháp cho nghe, tỳ kheo ấy chứng được quả A-la-hán. Đức Phật khen ngợi Ubali. Ông hỏi chuyện ấy, khiến tỳ kheo mắc bệnh được lành, lại còn đắc đạo. Nếu không được độ, tỳ kheo ấy sau này sẽ rơi vào 3 đường ác, không thể nào ra. Thế nên chế ra giới luật cho các tỳ kheo mai sau phải biết cân nhắc nặng nhẹ, mới mong khỏi mọi tai ách hiểm nghèo. Ông thực sự biết giữ gìn giới luật, ta giao phó giới luật cho ông, đừng để thất thoát, đừng đem nói hết cho các sa di mới vào đạo. Do đó mà Ubali được gọi là đệ nhất về giữ giới. 9. Luận nói. Nang Đà sở chỉ gọi là đệ nhất về trang nghiêm, vì các tỳ kheo khác đều có tướng tốt không bằng. Như Xá Lợi Phất có 7 tướng tốt, Mục Liên có 5 tướng tốt, A Nan có 20 tướng tốt, chỉ duy Nang Đà có 30 tướng tốt. thân Đăng Đà ánh màu vàng, thân A Nan ánh màu bạc, đắp y sáng chói, mang giày dép bằng tỏ vàng, cầm bát bằng lưu ly xanh, đi vào thành khất thực, mọi người trông thấy Đăng Đà đều sinh lòng vui thích. Ngoài Đức Phật, các đệ tử khác không ai sánh kịp Đăng Đà, nên được gọi là đệ nhất về trang nghiêm. Nàng nại nữ xin phép Đức Phật được gặp Đăng Đà ngoài tinh xá, quá đội yêu mến, nại nữ hành lễ dưới chân, lấy tay vuốt ve Đăng Đà. Tuy nhìn dung mạo đẹp đẽ, nhưng tâm Đăng Đà lặng yên, không chút xôn xao. Tay chân nam nữ đụng chạm, Đăng Đà không chút bất tịnh. Nại nữ không biết điều ấy, cho rằng Đăng Đà còn lòng dục. Đức Phật hiểu ý, bảo nại nữ: đừng nghi ngờ, sau khi hết kiếp 7 ngày, Đăng Đà sẽ chứng quả A-la-hán. Do đó, có thể nói rằng Đức Phật biết rõ tâm Đăng Đà thanh tịnh bất biến, cho nên được gọi là đệ nhất về trang nghiêm. 10. Luận nói: tỳ kheo Bà Đà sẽ chỉ gọi là đệ nhất về giải tỏa nghi trệ của người khác. Vì chư Phật ba đời đều đem 84.000 pháp môn ra giáo hóa, chúng sinh đắc đạo không nhất thiết phải thực hành hết các pháp môn, cần tùy thuận nhân duyên ngộ đạo, lấy đó làm tôn chỉ tu hành. Bởi vì chúng sinh có căn cơ không giống nhau, mang bệnh nặng nhẹ khác nhau, tích tập cấu uế dày mỏng sai biệt, nên chư Phật mới đặt ra số lượng pháp môn như thế. Có khi một loại thuốc trị được nhiều bệnh, có khi nhiều bệnh dùng chung một loại thuốc. Giống như lục độ thống lãnh tất cả, chuyên tu một phép, các phép khác đều phụ giúp theo. Một phép không chuyên tu, các phép đều phế bỏ, tùy bệnh phát ra, dùng thuốc thích hợp. Nếu tâm thường nổi lên, lấy tâm vô thường chữa trị. Nếu tâm có nổi lên, lấy tâm không chữa trị. Khi tâm vô thường làm chủ, dạng pháp đều trở nên vô thường. Giống như phép bố thí, tạo nên 8 dạng công đức. 8 dạng công đức đều tạo thành từ phép bố thí. Cũng giống như trong bát âm của Như Lai, thì nhất âm làm chủ tất cả bát hưởng. Nhất hưởng làm chủ bát giáo. Nhất giáo làm chủ bát nghĩa. Mỗi một nghĩa đều làm chủ, suy trọng đến hàng trăm dạng ức nghĩa. Nhất âm báo dạng ức, biến quá di diệu đến thế. Nói đại khái, các pháp môn cũng đều như thế. Tỳ kheo Bà Đà chuyên nói đại lược, nên được gọi là đệ nhất về giải tỏa nghi trệ. 11. Luận nói: thiên tu Bồ Đề sở dĩ gọi là đệ nhất về mặc áo đẹp, vì trong hàng 500 đệ tử thân thích có 2 chị tên tu Bồ Đề, một chị thuộc dòng dõi hoàng tộc và một chị thuộc dòng dõi trưởng giả. Vị tên thiên tu Bồ Đề thuộc dòng dõi hoàng tộc, gọi là thiên vì suốt 500 kiếp thường sinh lên cõi trời làm chư thiên, đứng vào hàng thanh văn, sau hạ sinh xuống dòng dõi dương gia, hưởng phước đầy đủ, không hề thiếu thốn. Khi Đức Phật trở về nước, vậy phải xuất gia, vì này ép mình dưỡng chí, cơm hẩm áo thô, lấy cỏ làm nệm, lấy phân làm thuốc. Nghe Đức Phật giáo quá nghiêm minh quá, thối chí muốn bỏ về nhà. Nhưng khi Đức Phật nhận lời mời của quốc vương Ba Tư Nặc, vị này đến từ biệt xin về, A Nan bảo: ông hãy ở lại một đêm. Thiên tu Bồ Đề đáp: tịnh xá của Sa Môn làm sao mà ở được, hãy để tôi ra ngoài nghỉ tạm, rồi mai về nhà. A Nan bảo: cứ ở lại đây, ta sẽ thu xếp chỗ nghỉ đàng hoàng. A Nan vào cung, lấy đủ các thứ tọa cụ, phướng treo, bông hoa, dầu thơm bày biện tươm tất. Thiên tu Bồ Đề vào nghỉ ngơi rất vừa lòng, tâm thần ổn định, tư duy về tứ đế. Đến khuya, chứng được quả A-la-hán. A Nan vào bạch Đức Phật: thiên tu Bồ Đề đã chứng xong quả A-la-hán, đang bay bổng giữa hư không. Đức Phật bảo: này, áo có 2 thứ, có thể gần gũi và không thể gần gũi. Nếu mặc áo đẹp mà tăng trưởng đạo tâm thì áo ấy có thể gần gũi. Nếu mặc áo ấy mà tổn thất đạo tâm thì áo ấy không thể gần gũi. Do đó, A Nan, nếu mặc áo đẹp mà đắc đạo hay mặc áo tăng trách nát mà đắc đạo, chỗ đắc đạo chính là ở bản tâm chứ không câu chấp ở áo. Vì thế có thể nói rằng thiên tu Bồ Đề đệ nhất về mặc áo đẹp. 12. Luận nói: La Dân sở dĩ gọi là đệ nhất về giữ giới không hư hỏng, vì có người từng bảo La Dân thích nói dối và ham sân giận. Đức Phật từ bỏ ngôi báo xuất gia đi khất thực khắp nơi, La Dân cho là điều đáng xấu hổ, lấy làm bực tức nên sinh ra nói dối. Như có người hỏi Đức Phật hiện ở đâu, nếu Đức Phật đang ở Kỳ Chiên, là dần trả lời đang ở Trú Ám Chiên. Nếu Đức Phật đang ở Trú Ám Chiên, là dần lại trả lời đang ở Kỳ Chiên. Lại dần trả lời ngược lại với người đến hỏi. A Nan mới bạch cùng Đức Phật rằng, lại dần nói dối. Đức Phật cho gọi đến hỏi, người có nói dối không? Thưa có. Đức Phật bảo, ta sở dĩ bỏ ngôi báo xuất gia vì biết tất cả đều vô thường không bền vững, ngay cả ngôi chị Đế Thích Phạm Chương cũng không bền vững, huống gì ngôi chua ở thế gian để mà ý y. Trước sau ta đã tự bỏ không màng đến, tại sao ngươi lại đem lòng hờn trách ta? Nói xong Đức Phật lại bảo, ngươi hãy múc nước đem lại đây. Lại chân múc nước đầy bát mang lại. Đức Phật cầm bát bảo, ngươi thấy nước đầy chăng? Thưa, thấy rồi. Đức Phật bảo, nước này thật đầy, không chơi một chút, giống người giữ giới, viên mãn không sơ suất. Đức Phật đổ bớt một nửa bảo, người thấy nước dơi chăng? Thưa, thấy rồi. Đức Phật bảo, nước này dơi mất một nửa, giống người giữ giới không đầy đủ. Đức Phật đổ hết nước, đưa bát cho Lai Dân xem rồi bảo, người thấy bát hết nước chăng? Thưa, đã thấy. Đức Phật bảo, phạm hết mọi giới cũng giống như bát hết nước. Đức Phật úp bát xuống đất bảo, người thấy bát này chăng? Thưa, đã thấy. Đức Phật bảo, phạm hết mọi giới sẽ bị đọa xuống địa ngục, giống như bát úp ngược xuống đất. Từ khi Đức Phật giáo huấn, Lại Dần không hề phạm một giới, dù nhỏ như tơ hào, nên được gọi là đệ nhất về giữ giới. Lại Dần còn đệ nhất về hạnh dẫn dục. Có lần theo Xá Lợi Phất vào thành Xá Vệ khất thực, một kẻ Bà La Môn thấy Lại Dần đi sâu, bỗng nổi ác tâm đánh Lại Dần, dở đầu chảy máu đầy mặt. Lại Dần tức giận, nuôi ý kiếm cách trả thù. Xá Lợi Phất biết được, đưa tay chùi sạch máu, bảo, nên nhớ ngày xưa khi phụ dân ngươi còn làm chua, có người đến xin mắt, bèn móc mắt ra cho, thậm chí chặt tay chân cho người cũng không chút hối tiếc. Khi làm choi, trúc ngà đem cho cũng không cảm thấy khổ sở. Cớ sao người nay lại xin ác ý? Lại Dần nghe nói, hết sức trách mình đã nổi sân giận với kẻ Bà La Môn kia, lập tức nín thình như đất, không còn mấy động tơ hào hại tâm. Kẻ Bà La Môn đánh Lại Dần kia bị đọa xuống địa ngục vô gián, do đó Lại Dần đệ nhất về giữ giới và nhẫn dục. 13. Luận nói, tỳ kheo Bàn Đà tuy ngu độn, nhưng sở dĩ gọi là đệ nhất về biến hình vì được Đức Phật dạy tụng hai tiếng quét chổi. Hễ tụng tiếng chổi thì quên tiếng quét, tụng tiếng quét lại quên tiếng chổi. Suốt 6 năm trồng, tỳ kheo chuyên tâm tụng hai tiếng ấy, chợt tỏ ngộ liền suy nghĩ, chổi là chổi, quét là trừ bỏ, chổi với giới bát chánh đạo, bụi dơ với giới tam độc, lấy bát chánh đạo trừ bụi dơ tam độc, ý nghĩa của quét chổi phải chăng là như vậy? Trầm tư hoài chừng lý ấy, tâm bỗng mở tung, chứng được quả A La Hán. Có kẻ Bà La Môn còn gọi là Phạm Chí, Thế Điển, vì độc trọng hiểu sâu mọi sách vở sấm truyền, thiên văn địa lý nên có tên ấy, tự cho mình đức cao, mới cùng Bàn Đà nói chuyện, bảo, dám cùng ta thảo luận chăng? Bàn Đà bực mình đáp, ta còn đàm luận đổi với tổ phụ Phạm Thiên của ngươi, huống chi với kẻ đuôi mù không mắt như ngươi. Bà La Môn nương theo hỏi lại, đuôi mù và không mắt khác nhau thế nào? Bàn Đà lặng thinh không trả lời được, bèn vận dụng thần thông, phóng mình lên giữa hư không cao 4 trượng 9, ngồi kết già phu tọa. Bà La Môn ngẩn nhìn, trong lòng nảy sinh tôn kính. Bây giờ Xá Lợi Phất biết hết sự tình, thấy cần hiện ra trả lời giúp, nếu không sẽ không độ được Bà La Môn ấy, bèn quá thành Bàn Đà và làm phép che giấu Bàn Đà, rồi hỏi rằng, nhà ngươi là trời hay là người? Là người. Có phải người nam chăng? Đúng thế. Xá Lợi Phất lại bảo, người là danh từ chung, người nam là căn cứ theo giới tính, sao không khác nhau? Hồi nãy nói đuôi mù nghĩa là không có mắt trí tuệ để trừ bỏ phiền não tối tâm. Bà La Môn ấy lập tức giải tỏa mê mờ, chứng được quả pháp nhãn tịnh, do đó Bàn Đà được gọi là đệ nhất về biến hình. Như kinh Tăng Nhất A Hàm nói, bây giờ vào ngày trầm, Đức Thế Tôn giảng thuyết giới luật, các tỳ kheo tăng và 500 tỳ kheo thân thích lén trời kỳ quan lên hồ A Nậu Đạt. Long Chương bay xuống bên Đức Thế Tôn, cúi đầu hành lễ xong, ngồi xuống một bên, để chúng vắng lặng. Xá Lợi Phất cũng không thấy ngồi. Đức Phật bảo một Kiền Liên rằng: "Ông mau tới chỗ Xá Lợi Phất bảo gọi đến." Một liên dâng lời, sang thành Xá Vệ bảo Xá Lợi Phất: "Đức Phật gọi ông đến, có Long Chương A Nậu Đạt muốn gặp." Xá Lợi Phất cởi đai áo cà sa trước một liên bảo: "Ông có thần lực, thử nâng đai này." Một liên đưa tay nhấc lên, đai không chút nhúc nhích. Một liên tráng sức nhấc lên, đến nỗi mặt đất chấn động dữ dội. Xá Lợi Phất bèn nhấc bổng, một liên bay đến Đông Phất Du Đãi, lấy đai quấn núi Tu Chi. Một liên cố nhấc đai lên, đến nỗi trung trên núi Tu Chi. Xá Lợi Phất lại lấy đai quấn tòa Như Lai. Một liên không thể nào lay động, bèn bỏ đai, bay về bên Long Chương. Từ xa đã thấy Xá Lợi Phất về trước, đang ngồi kiết già phu tọa, tâm chỉ hướng tới trước. Một liên bạch Đức Phật: "Tôi đã mất hết thần thông rồi chăng? Nếu không, tại sao Xá Lợi Phất về sau lại đến trước?" Đức Phật bảo: "Xá Lợi Phất dũng mạnh ấy có trí tuệ rất lớn lao." Đức Phật bảo tiếp: "Nhiều tỳ kheo không kính trọng ông, bảo thần lực của Xá Lợi Phất hơn hẳn ông. Này trước mặt đại chúng, ông hãy hiển hiện thần quay." Một liên đáp: "Thưa chân." Rồi dục khỏi chỗ ngồi, bay lên đỉnh núi Tu Chi, giang một chân lên khỏi trời Phạm Thiên, một chân giảm mạnh xuống núi Tu Chi, khiến mặt đất bỗng chấn động dữ dội 6 lần. Bây giờ các tỳ kheo đều tặc lưỡi ngợi khen lạ lùng chưa từng thấy. Một liên bèn nói kệ, khiến 60 vị tỳ kheo đều giải thoát mọi phiền não. Lại nữa, kinh Văn Thù Sư Lợi Bát Niết Bàn nói: "Đức Phật bảo Bồ Tát Bạc Đà La: Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi này có tâm đại từ đại bi, thuộc dòng dõi Bà La Môn, tu hành ở thôn Đa La trong nước này. Khi sinh, trong phòng như có hoa sen nở, từ không phải của mẹ ra đời. Thân thể ông ánh màu vàng tía, biết nói ngay như đồng tử trên trời, có tán thất bảo che đầu. 95 vị luận sư không thắng nổi, xin xuất gia Đức Phật và an trụ vào Đại Định Tam Muội Thủ Lăng Nghiêm. Sau khi Đức Phật nhập diệt 450 năm, Bồ Tát sẽ đến Tuyết Sơn giảng thuyết 12 bộ kinh lớn, thọ 500 đạo sĩ, khiến họ an tâm không thối chuyển, rồi trở về dưới gốc cây Ni Câu Luật Đà bên đầm lớn tại quê nhà, ngồi kết già phu tọa, nhập vào Đại Định Tam Muội Thủ Lăng Nghiêm. Các lỗ chân lông phóng hào quang vàng ống, chiếu khắp 10 phương thế giới, cứu độ mọi chúng sinh có thiện duyên. Thân như núi vàng, cao 1 trượng 6, dần hào quang tròn hiển hiện trang nghiêm, lớn khoảng 1 tầm. Trong đó có 500 vị quá Phật, mỗi vị đều có Bồ Tát quá thân làm thị giả. Đức Phật lại bảo Bạc Đà La: "Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi này có vô số thần thông biến hóa vô cùng, không thể kỳ chép hết. Nếu chúng sinh nào chỉ cần nghe tên Bồ Tát này sẽ tiêu trừ tội nghiệp sinh tử trong 1-2 ức kiếp. Nếu kẻ nào lễ bái cúng dường, đời đời sẽ được sinh vào trong nhà thờ Phật. Nếu kẻ nào chưa gặp được Bồ Tát này nên tụng chú Thủ Lăng Nghiêm, đọc danh hiệu Văn Thù Sư Lợi từ 1 ngày cho đến 7 ngày, Bồ Tát này sẽ hiện xuống nhà. Nếu kẻ nào còn nghiệp nặng, trong mộng gặp được Bồ Tát này, hiện kiếp chỉ cầu chứng quả thanh văn, sẽ chứng được quả Tu Đà Hoàng cho đến quả A Na Hàm. Nếu người xuất gia gặp được Bồ Tát này, trong 1 ngày đêm sẽ trở thành A La Hán. Nếu kẻ nào tin tưởng sâu sắc vào kinh điển Đại Thừa, sẽ được Bồ Tát này giảng giải nghĩa lý cao siêu trong thiền định. Kẻ nào trối trí loạn tâm sẽ được Bồ Tát này giảng giải nghĩa lý chân chính trong giấc mơ, giúp họ vững tin vào đạo vô thượng một cách dũng mãnh kiên cường, không thối chuyển. Sau khi ta diệt độ, tất cả mọi chúng sinh nghe danh hiệu Bồ Tát này, được thấy hình tượng của Bồ Tát này, sẽ không bị đọa vào đường ác suốt 100 kiếp. Nếu kẻ nào thọ trì đọc tụng danh hiệu của Bồ Tát này, dẫu có nghiệp chướng nặng nề, cũng sẽ không bị đọa vào biển lửa dữ nhất của địa ngục vô gián, và sẽ luôn luôn được sinh vào các quốc độ thanh tịnh khác, sẽ được gặp gỡ chư Phật, được nghe thuyết pháp và được chứng pháp vô sinh dẫn. Lại nữa, kinh Hiền Ngu nói, khi Đức Phật ở trong núi Thứu Đầu tại thành Dương Xá, quốc vương Ba La Nại là Ba La Ma Đạt nói có vị tể tướng xin được một bé trai đầy đủ tướng tốt, thân thể chàng ống, mặt mũi khôi ngô. Tể tướng nhìn con, lòng càng hớn hở. Phu nhân trước đây bản tính không nhân hậu lắm, từ khi mang thai, biết thương xót hoàn cảnh khó khăn, trọng lượng với dân chúng, ra tay cứu giúp che chở. Tể tướng mời thầy bói đến xem giúp. Thấy đứa bé, thầy bói vui mừng, đặt tên là Di Lặc. Đứa bé nổi tiếng khắp nước, nhà vua nghe được, sợ sẽ mất ngôi, có ý trừ khử khi nó còn nhỏ, liền bảo rằng: "Ngày người sinh con trai tướng mạo thật kỳ dĩ, hãy đưa đến đây cho ta gặp mặt." Tể tướng và mọi người đều biết nhà vua nuôi ý đồ xấu, hết sức lo sợ. Ông ngoại của cậu bé là Ba Bà Lê, làm quốc sứ bên nước Ba Bà Phú La, là người thông minh, học rộng, sáng suốt, đa tài, có 500 đệ tử thường theo hầu hạ. Tể tướng thương con, sợ bị mưu hại, lén cho người cưỡi voi đưa con sang bên đó lánh nạn. Quốc sư thấy cháu tốt tướng, lòng thêm quý mến thương yêu. Khi cháu khá lớn, dạy cho học tập, một ngày tiến bộ hơn trẻ khác một năm, chẳng bao lâu đã thông thạo kinh sử. Quốc sư thấy cháu học trọng, muốn mở đại hội để khen tài, liền sai đệ tử sang Ba La Nại báo cho tể tướng biết học lực của con và lấy tiền của về mở đại hội. Đệ tử đi được nửa đường, nghe nói Đức Phật đạo hạnh vô lượng, lòng rất hâm mộ, bèn đến gặp ngài. Giữa chừng bị cọp bắt ăn, nhờ thiện tâm ấy được sinh lên cõi thứ nhất trong trời tứ thiên. Quốc sư phải tự mình dốc hết của cải mở đại hội, mọi người đều đến tham dự. Xong xuôi làm lễ phát dẫn, mỗi người đều được ban cho 500 đồng tiền vàng. Khi thức ăn đã phân phát hết, có kẻ bà la môn tên là Lao Độ Sai đi đến sau cùng nên không được phần ăn, chỉ được phát số tiền vàng. Lao Độ Sai nổi giận hỏi: "Nghe đồn ông bố thí thức ăn, cớ sao chẳng thấy gì? Nếu trái ý không cho ta ăn, 7 ngày sau đầu ngươi sẽ bị dở thành 7 mảnh." Sợ bị ác chú và độc thuật, quốc sư không dám coi thường, đâm tra lo âu hết sức. Đệ tử sai phái trước đây được xin làm trời, thấy thầy sơ sát tiều tụy, hiện xuống hỏi thăm. Quốc sư kể lại đầu đuôi. Vị trời nói: "Lao Độ Sai là kẻ gian ác vô si, chẳng có gì cao siêu, cớ sao phải sợ? Chỉ có Đức Phật là bậc vô thượng pháp vương siêu diệt bậc nhất, rất đáng quy y." Quốc vương nghe nói đến Đức Phật liền hỏi kỹ. Vị trời cho biết Đức Phật vô lượng trí tuệ và đạo đức, hiện đang ở trên núi Thứ Đầu tại thành Dương Xá. Quốc sư nghe ca tụng quy danh của Đức Phật, chợt nhớ lại đều có ghi chép trong sách. Một khi sau phí hiện ra, trời đất chấn động, sẽ có bậc thánh trí ra đời. Điềm lành nay đã ứng hiện, liền sai nhóm Di Lặc gồm 16 người đi xem tướng tốt của Đức Phật và thử hỏi ngài: "Thầy Bà Ba Lê của chúng tôi có bao nhiêu tướng tốt, bao nhiêu tuổi, họ gì, có bao nhiêu đệ tử?" Quốc sư căn dặn: "Nếu Đức Phật đáp đúng, ngài mới là Đức Phật. Các ngươi nên quy y theo ngài, rồi phái một người về cho hay." Nhóm Di Lặc lên đường sang thành Dương Xá, đến núi Thứ Đầu, thấy Đức Phật tỏa hào quang sáng láng, hiện đủ tướng tốt trang nghiêm, cả nhóm lòng rất hoan hỷ. Dâng lời thầy, đem mọi điều ra hỏi. Đức Phật trả lời không sai một mảy, cả nhóm vô cùng kính ngưỡng, dập đầu hành lễ. Đức Phật thuyết pháp, 15 người đều chứng quả pháp nhãn tịnh, cùng sinh xuất gia. Đức Phật bảo rằng: "Mau đến đây." Lạ thay, tóc trâu đều trụng sạch và có đủ pháp phục trên mình. Đức Phật lại thuyết pháp, tất cả đều trở thành A-la-hán. Trong đó có người tên là Tân Kỳ Ký, là con của chị trụ quốc sư, được phái về báo lại tin tức. Đến nhà, Tân Kỳ Ký thuật lại cặn kẽ mọi chuyện. Quốc sư hết sức vui mừng, quỳ xuống chắp tay hướng về thành Dương Xá, chí tâm cầu xin Đức Phật sang cứu độ. Thấu hiểu tất cả, nhấp nháy Đức Phật đã hiện ra. Quốc sư hành lễ xong, nửa mừng nửa sợ ngẩng đầu chiêm ngưỡng thánh dân. Đức Phật thuyết pháp, quốc sư chứng được quả A La Hán. Xong xuôi, Đức Phật lại trở về núi Thứ Đầu. Đức Phật bảo các tỳ kheo rằng: "Về sau cõi chiêm phù đề, địa thế chuông chức bằng phẳng rộng rãi, không có núi sông, đất sinh cỏ mềm như áo chư thiên, chúng sinh hưởng thọ đến 84.000 tuổi, thân cao 8 trượng, hết sức trang nghiêm, tính hạnh nhân từ, tu thao thập thiện. Bây giờ sẽ có vị chuyển luân chương tên là Thắng Già, lại có nhà Bà La Môn sinh con trai tên là Di Lặc, thân màu vàng tía, đầy đủ 32 tướng tốt, phóng hào quang rực rỡ. Di Lặc sẽ xuất gia tu hành, chứng quả vô thượng chánh giác, chuyển xe pháp cứu độ chúng sinh. Tại đại hội thứ nhất sẽ cứu độ 93 ức chúng sinh. Tại đại hội thứ hai sẽ cứu độ 91 ức chúng sinh. Tại đại hội thứ ba sẽ cứu độ 90 ức chúng sinh. Những chúng sinh được cứu độ trong ba đại hội ấy đều là những kẻ trồng nhân lành từ di giáo của ta. A Nan bạch Đức Phật: chẳng hay do nhân duyên nào được gọi là Di Lặc? Đức Phật đáp: do từ thời quá khứ xa xưa đã tu tập phép Tam Muội Từ Bi, định ý diệu hiền, lại không có lòng tàn hại nên được gọi là Di Lặc. Tụng rằng: thánh trí chịu chánh đạo, yếu hèn chịu ngưỡng nghiêng, thần hay mới phát tuệ, soi sáng kẻ hữu duyên, ứng biến nhiều cơ khác, linh tích chép đầy thiên, pháp dương lên ngôi báo, giang dội khắp tam thiên, nội trống chấn hưng pháp, trồng bay hợp nhân thiên, tịch lặng mà chi chịu, cao xa tụng lễ quyền, 49 năm thuyết giáo, mở hội dựng tràng phan, bâm hai tướng đổi bậc, trực trở qua lâm viên. Nhân duyên cảm ứng. 1. Sa môn Cưu Ma La Thập đời Tấn. 2. Sa môn Thích Pháp Hiển đời Tống. Câu chuyện thứ nhất. Đời Đông Tấn, Sa môn Cưu Ma La Thập ở Trường An vốn người Thiên Trúc, dòng dõi đời đời làm tể tướng. Tổ phụ là Đạt Đa, tài giỏi xuất chúng, danh danh khắp nước. Phụ thân là Cưu Ma La Diễm, thông minh mẫu mực. Khi sắp lên kế vị, lại tự tạ xuất gia, vượt núi thông lãnh sang đông. Vua Quỳ Từ nghe tiếng rất hâm mộ, thân ra khỏi thành nghinh tiếp, mời làm quốc sư. Nhà vua có người em gái vừa 20 tuổi, thông minh sáng láng, nhìn qua đã nhớ, nghe qua đã thuộc. Trên mình có nốt ruồi son, hợp tướng sinh con thánh trí. Cả nước đến cưới đều không chịu, gặp Cưu Ma La Diễm rất bằng lòng, chịu về làm phu nhân. Khi mang thai ngài, phu nhân càng minh mẫn, nghe đồn ở chùa Cả Tức Lê có nhiều cao tăng, có chị đã đắc đạo. Phu nhân cùng các sư đức hạnh xuất thân từ hàng công chúa cao sang, suốt ngày đến cúng dường, giữ giới và nghe thuyết pháp. Tự nhiên phu nhân biết tiếng Thiên Trúc, lời lẽ đem ra chất vấn rất sâu sắc, khiến cho mọi người phải thán phục. Vị là hắn Đạt Ma Cù Sa bảo rằng đây là điềm sinh con thánh trí. Là hắn dẫn chứng chuyện hoài thai của Xá Lợi Phất. Sau khi hạ sinh ngài, phu nhân mới quên tiếng Thiên Trúc. Được một thời gian, phu nhân có ý xuất gia, quốc sư chưa chịu, lại sinh thêm một bé trai là Phất Sa Đề Bà. Nhân chuyến ra ngoài thành tham quan, thấy xương khô nằm ngổn ngang khắp các gò mã, phu nhân suy nghĩ sâu xa về gốc cổ, quyết định xuất gia. Rồi phu nhân phát thệ xuống tóc, không chịu ăn uống. Đến tối ngày thứ sáu, chỉ còn hơi thở thoi thóp, sợ không chịu đựng đến sáng, nên quốc sư phải bằng lòng. Chưa được xuống tóc, phu nhân chưa chịu ăn uống. Quốc sư cho người thế phát, phu nhân mới bắt đầu ăn uống trở lại. Sáng hôm sau liền thọ giới, thực hành thiền pháp rất tinh tiến. Chẳng bao lâu chứng được sơ quả. Năm lên bảy, ngài nói gương mẹ xuất gia, theo thầy học tập kinh điển. Mỗi ngày thuộc hàng ngàn bài kệ, mỗi bài khoảng 32 chữ, tổng cộng đến 3.000-2.000 chữ. Tụng xong luận Tỳ Đàm, thầy vừa giảng nghĩa, ngài liền thấu triệt mọi quần áo. Dân chúng Quỳ Từ biết phu nhân xuất thân từ hàng cao quý, cung phụng rất nhiều. Phu nhân ngần ngại, phải bồng ngài tránh đi. Năm lên chín, ngài theo mẹ vượt sông Tân Hà sang nước Kế Tân, gặp pháp sư Lỗi Lạc Bàn Đầu Đạt Đa, là em họ của vua nước ấy. Pháp sư học trọng tài cao, nhân từ độ lượng, tinh thông tam tạng, ngoại điển giàu bậc nhất đương thời. Mỗi sáng làm hàng ngàn bài kệ, mỗi chiều cũng đọc tụng hàng ngàn bài, tiếng tâm truyền tụng khắp các nước xa gần đều thờ làm thầy. Ngài đến xin làm đệ tử, theo học các bộ Trung và Trường A Hàm của Tạp Tạng, gồm khoảng 400 dạng chữ. Pháp sư thường khen ngài là thần đồng và đem tâu lên. Nhà vua mời ngài vào kệ kiến, tập hợp các luận sư ngoại đạo đến chất vấn. Mới gặp mặt, bọn ngoại đạo đã khinh thường ngài nhỏ tuổi, lên mặt nói năng ngã mạn. Ngài nhân đó mà bắt bẻ, bọn ngoại đạo đuối lý, xấu hổ ngậm miệng. Nhà vua càng lấy làm lạ kỳ, kính nể hơn. Mỗi ngày ban cho ngan khô một cặp, mì sợi, bột cám mỗi thứ 3 thăng, sữa tươi 6 thăng. Đây là lễ cung cấp dành riêng cho người ngoại quốc. Lại phái thêm 5 sa môn, 10 sa di làm đệ tử chuyên lo hầu hạ quét dọn. Ngài được nhà vua ưu ái đến thế. Năm lên 12 tuổi, mẹ ngài lại đưa về quy tư. Các nước đều mời làm quan lớn, nhưng ngài không màng đến. Bây giờ, mẹ ngài đưa đến núi Bắc Sơn ở Dục Chi. Có vị La Hán trông thấy ngài, lấy làm kỳ dị, bảo mẹ ngài rằng nên thường xuyên chăm sóc. Nếu đến năm 30 tuổi không phá giới, vị sa chi này sẽ chấn hưng mạnh mẽ Phật Pháp, cứu độ vô số chúng sinh, chẳng khác gì Ưu Bà Quật Đa. Nếu giữ giới không toàn, sẽ chẳng làm được gì lớn, chỉ là một pháp sư tài giỏi mà thôi. Ngày đến nước Sa Lạc, nâng bát của Đức Phật đội thử lên đầu, tự nghĩ: bát thấy thật lớn, nhưng sao lại quá nhẹ thế này? Bát bỗng quá nặng, không thể đội nổi. Ngài phải buộc miệng kêu lên và hạ bát xuống. Mẹ ngài hỏi rõ cớ sự, bảo rằng tại tâm con còn phân biệt nên bát quá tra nặng nhẹ đấy thôi. Ngài ở lại Sa Lạc một năm, mùa đông học luận A Tỳ Đàm, đến các phẩm thập môn và tu trí, không hỏi ai, vẫn lãnh hội mọi chỗ di diệu. Đến các môn lục túc, ngài đều quán thông, không chút bế tắc. Tam Tạng pháp sư hỷ kiến của nước ấy tâu lên nhà vua rằng: xin đừng xem thường vị sa di này, nên xuống lệnh cho mở pháp hội, sẽ có hai điều lợi. Một là các sa môn trong nước xấu hổ vì thua kém, hẳn sẽ học hỏi nhiều hơn. Hai là nhà vua quy tư thấy vị sa di này sang quá đạo ở nước ta, nhà vua ấy tôn kính vị sa di này, hắn phải tôn kính nước ta, chắc chắn sẽ cho người sang giao hảo. Nhà vua nghe nói thì bằng lòng, sai mở đại hội, mời ngài lên pháp đàn giảng kinh chuyện pháp luân. Nhà vua quy tư quả nhiên sai sứ sang tỏ tình quà hiếu. Thuyết pháp rảnh rỗi, ngài tìm hiểu sách vở ngoại đạo, học kỹ bộ luận Di Đà Xá Đa, giảng rõ văn từ, đặt thêm các câu vấn đáp. Ngài cũng nghiên cứu các bộ luận Tứ Di Đà Điển và Ngũ Minh. Các môn thiên văn địa lý ngài đều thông hiểu, biết rõ chuyện tốt xấu, tiên đoán đều đúng như in. Trước ngày học tiểu thừa, sau mới chuyên chú đại thừa. Bản tính thẳng thắn, ngài nói: trước đây ta học tiểu thừa giống như người không biết vàng, lấy quặng thau làm quý. Muốn tìm ra nghĩa lý sâu trọng, ngài đọc tụng các bộ Trung Luận, Bách Luận và Thập Nhị Môn Luận. Sau đó ngài theo mẹ sang nước Ôn Túc thuộc phía Bắc Quy Tư. Nước này có vị đạo sĩ giỏi tài hùng biện, nổi tiếng khắp Lân Bang. Đạo sĩ tự tay đánh trống chúa phát thệ: nếu ai biện luận thắng ta, xin dâng đầu tạ tội. Ngài đến nơi đem cả hai nghĩa ra kiểm chứng lại, đạo sĩ mù mờ đuối lý, cúi đầu xin quy y. Liền đó quy danh của ngài vang dội khắp miền Tây trước ngoài thống lãnh. Nhờ vua quy tư thân hành sang Ôn Túc cung nghinh ngài về nước. Những pháp sư giảng các kinh lớn và lãnh tụ bốn phái lớn chẳng ai có thể sánh ngang ngài. Bây giờ công chúa con nhà vua là A Kiệt Gia Mạc Đế vốn thông suốt Tam Tạng, quyên thâm thiện lý, tự cho rằng đã chứng dị quả, hớn hở thích nghe thuyết pháp, liền mở đại hội mời ngài đến hỏi han diệu lý của kinh điển đại thừa. Ngài phân tích các pháp đều là không vô ngã, ấm giới chỉ là giả danh không thực. Bây giờ toàn thể pháp hội đều xót xa hối tiếc liễu ngộ quá muộn màng. Năm lên 20 tuổi, ngài thọ giới trong cung, học luật thập tụng với pháp sư Tỳ Ma La Xoa. Được một thời gian, mẹ ngài từ giả nhà vua quy tư để sang Thiên Trúc, bảo rằng thế nước của nhà vua suy yếu quá, ta phải ra đi. Dừng chân ở Thiên Trúc, mẹ ngài chứng đến tam quả. Khi chia tay, mẹ ngài bảo: giáo lý đại thừa rất cao thâm, cần phải xiển phát ra thật lớn, truyền bá thật rộng sang Đông Độ. Điều ấy chỉ trông cậy ở sức con, cố giữ bản thân đừng vụ lợi, liệu có thể được chăng? Ngài đáp: phương châm của bậc đại sĩ là hy sinh mình làm lợi cho người, nên quyết chắc chánh pháp được lưu hành, giác ngộ được thế gian mong muội, dẫu thân này phải xa vào giặc lửa đớn đau cũng chẳng ân hận. Rồi ngài ở lại trong chùa Tân Tự Tại quy tư. Sau đó trong cung cũ cạnh chùa, ngài tìm thấy trước tiên kinh Phóng Quang Bát Nhã, mới đem mở đọc, ác ma đến che mất chữ, chỉ thấy giấy không. Ngài biết ác ma quấy phá nên chữ tâm càng kiên cố, mà phải bỏ đi chữ lại hiện rõ. Ngài bèn ung dung trì tụng. Bỗng nghe giữa không trung có tiếng nói: ông là bậc thánh nhân, cần gì phải đọc tụng kinh này? Ngài đáp: ngươi chỉ là con ma nhỏ xíu, mau đi khỏi đây. Tâm ta kiên cố như mặt đất, đừng hòng lây chuyển đổi. Ngài ở lại đây 3 năm, đọc tụng khắp các kinh luận, thấu tỏ mọi áo chỉ. Nhà vua Quy Tư sai tạo sư tử làm tòa bằng vàng, phủ nệm gấm đại tần, rồi mời ngài ngồi lên thuyết pháp. Ngài tâu: sư phụ còn chưa đốn ngộ đại thừa, tôi muốn thân hành đi cung nghinh lễ bái, lẽ nào ngồi yên tại đây? Bỗng đại sư Bàn Đầu Đạt Đa tìm đến. Nhà vua hỏi: cớ sao đại sư lại đến đây? Đại sư đáp: thứ nhất, vì nghe đệ tử liễu ngộ phi thường; thứ hai, vì nghe nhà vua có lòng xiển dương Phật pháp, nên bần đạo không quản xa xôi, xông pha mạo hiểm đến với quý quốc. Thấy sư phụ đến, ngài vui mừng toại nguyện, đem giảng thuyết kinh Đức Nữ Dấn, giải thích mọi nhân duyên không giả là điều mà trước đây thầy trò đều chưa tin tưởng, nên phải đem ra giảng giải trước tiên. Đại sư thắc mắc: đối với đại thừa còn thấy có gì lạ lắm đến nỗi phải tôn sùng như thế? Ngài đáp: đại thừa sáng láng cao thâm, các pháp đều không, tiểu thừa hạn hẹp, câu nệ quá nhiều vào danh tướng. Đại sư bảo: còn nói hết thảy các pháp đều không, thật đáng sợ thay, sao lại bỏ hữu để yêu không? Ngày xưa có kẻ cuồng si thuê thợ kéo sợi tơ thật mảnh mai đẹp đẽ, thợ kéo dùng hết tâm ý kéo thật nhỏ như di trần, cái cuồng si bực dọc cho là còn thô, thợ kéo giận quá chỉ vào hư không bảo: đây là sợi tơ mảnh nhất. Kẻ cuồng si hỏi: tại sao ta lại không thấy? Thợ kéo đáp: sợi tơ này quá mảnh, ta kéo khéo léo đến nỗi chính ta còn chưa thấy, huống chi kẻ khác như ông. Kẻ cuồng si hết sức vui mừng, giao cho thợ dệt. Thợ dệt cũng bắt chước nói như thợ kéo, nên được thưởng cao, nhưng thực sự không có sợi tơ. Quan niệm về không của con cũng giống thế mà thôi. Ngài phải hệ thống mọi chuyện đem ra trình bày một cách mạch lạc, cố công nhắc đi lặp lại nhiều lần, suốt hơn 1 tháng, đại sư mới chịu khuất phục tin tưởng và than rằng: bấy lâu ta không thấu suốt, hiểu ngược sự lý, nay mới nghiệm ra. Rồi đại sư đảnh lễ tôn ngài làm sư phụ, bảo: hòa thượng là sư phụ của ta về đại thừa, ta là sư phụ của hòa thượng về tiểu thừa. Các nước Tây Dứt đều vô cùng kính phục thiên tài kỳ diệu của ngài. Mỗi lần thuyết pháp, các vua chúa đều quỳ mọp xuống để ngài dẫm chân bước lên pháp tọa. Ngài được tôn sùng đến thế. Bây giờ, ngài đã thực sự truyền đạo ở Tây Dứt và nổi tiếng khắp Đông Xuyên. Khi vua Phù Kiên tín hiệu tại Quan Trung, Tiền Bộ Dương người ngoại quốc và em vua Quy Tư đều đến chầu. Tâu lên: miền Tây Dứt có nhiều sản vật quý hiếm, xin nhà vua cho quân săn chinh phục làm chư hầu. Tháng Giêng năm Đinh Sửu, niên hiệu Kiến Nguyên thứ 13, quan thái sử tâu: sao lạ tự nhiên xuất hiện ở vùng trời ngoại quốc, sẽ có bậc thánh trí đại đức sang giúp nước ta. Vua Phù Kiên phán: trẫm nghe Tây Dứt có Sa Môn Cưu Ma La Thập, Tương Chương có Sa Môn Đạo An, phải chăng là hai vị này? Liền sai sứ giả đi mời. Tháng 2 năm Kiến Nguyên thứ 17, Thiện Bộ Chương và Tiền Bộ Chương lại xin đem quân chinh phục Tây Dứt. Tháng 9 năm sau, vua Phù Kiên sai Kiêu Kỵ tướng quân Lữ Quang, Dần Lăng tướng quân Khương Phi cùng Tiền Bộ Chương và Sa Sư Chương đem 7 vạn quân chinh phục các nước Quy Tư và Ô Kỳ Lúc xuất quân. Vua Phù Kiên tiễn chân Lữ Quang ở cung Kiến Chương, dặn dò: xét rằng đế vương trị nước phải hợp ý trời, lấy thương dân như yêu con làm gốc, chẳng phải tham lam đất ấy mà chinh phục, chính vì hâm mộ bậc đại sĩ đó thôi. Trẫm nghe nước ấy có ngài Cưu Ma La Thập, hiểu sâu pháp tướng, tài giỏi thiện văn, là tôn sư của lớp hậu học. Trẫm rất lưu luyến, bậc hiền triết là báu vật lớn nhất của quốc gia. Nếu khanh chinh phục được Quy Tư, hãy lập tức đưa ngài về nước.
quân của Lữ Quang chưa đến, nghe báo nhà vua Quy Tư là Bạch Thần rằng thế nước suy yếu quá, nay mai sẽ có quân địch hùng mạnh từ phương đông kéo đến, nên quy thuận họ, đừng chống cự lại. Nhà vua không nghe lời, cố tâm quyết chiến. Lữ Quang đánh bại Quy Tư, giết chết vua Bạch Thần, lập người em tên là Chấn lên thay. Lữ Quang bắt được ngài, chưa lường nổi trí tuệ siêu phàm, phần thấy ngài còn nhỏ tuổi, nên hay nói đùa coi thường. Lữ Quang đem quân về nửa đường, dừng lại dưới chân núi, tướng sĩ đều nghỉ ngơi. Ngài bảo, không thể ở đây, chắc chắn sẽ bị khốn đốn, phải mau chời lên gò cao. Lữ Quang không nghe lời, nửa đêm, quả nhiên mưa lớn ầm ầm trút xuống, lũ quét dâng cao mấy trượng, quân sĩ chết đuối dài ngàn người. Bây giờ Lữ Quang mới âm thầm tin ngài là bậc dị nhân. Ngài bảo, đây là chốn nguy hiểm, nên không dừng lâu, mau thúc quân về, giữa chừng ác sẽ có đất tốt, có thể đóng quân. Lữ Quang nghe lời, tới Lương Châu, hay tin vua Phù Kiên đã bị Diêu Trường ám hại, Lữ Quang cùng ba quân để tan, dàn quân tại phía Nam Thành và tự tiện đổi niên hiệu Thái An năm 386. Tháng Giêng, dùng Cô Tang có bão lớn, ngài bảo, gió dữ nổi lên, ắt có phản loạn, nhưng không đáng lo, rồi sẽ yên đâu vào đấy. Về sau quả thấy lời ngài nói đúng, ngài dừng chân ở Lương Châu nhiều năm, và còn Lữ Quang không có tâm quảng đạo, ngài đành ôm kính sợ học quyên thâm, không thể đem ra thi thố. Vua Phù Kiên cũng đã chết, không được gặp gỡ. Khi Diêu Trường chiếm cứ Trung Nguyên, rất mến mộ ngài, giúp lòng mời mọc. Bọn họ Lữ thấy ngài tài cao vọng trọng, sợ Diêu Trường trước mất nên không cho ngài đi. Diêu Trường chết, con lại Diêu Hương kế vị, cũng ân cần mời mọc. Tháng 3 năm Quảng Thủy thứ 3 đời vua Diêu Hưng nhà Hậu Tần, có cây mộc liền cành tại Sơn Chầu, cộng cành quá thành hẹ ở vườn Tiêu Chiêu. Đây là điềm lành báo hiệu có bậc trí giả đến. Tháng 5, vua Diêu Hưng sai Lũng Tây Công Thạc Đức chinh phạt Lữ Long, được đại thắng. Tháng 9, Lữ Long dâng biểu xin hàng, bây giờ ngày mới vào được cửa ải. Ngày 20 tháng 10 năm ấy, ngày đến kinh đô Trường An, vua Diêu Hưng long trọng mời ngài làm quốc sư, đối đại hết sức ưu ái, mỗi lần cùng ngài trò chuyện thường kéo dài suốt ngày. Gặp lúc cùng nghiên cứu diệu lý cao thâm, lưu liên trọn năm không mỏi mệt. Từ khi chánh pháp bắt đầu truyền sang Trung Quốc, vào đời vua Hán Minh Đế, trải qua các đời Ngụy, Tấn, kinh điển ngày mỗi nhiều hơn, đa số do các pháp sư chi pháp độ và chúc pháp hộ dịch ở Phạm Văn Tra. Lời lẽ lắm chỗ lũng cũng nặng đề, vì chấp chặt theo văn tự để giải thích ý nghĩa. Vua Diêu Hưng thuở nhỏ đã tôn sùng Tam Bảo, nuôi chỉ kết tập kinh điển, nhưng có ngày đến, bèn mời vào Tây Minh Các và Tiêu Chiêu Chiên để dịch kinh. Phần đông, ngài đã lầu thông và hiểu trọn ý nghĩa, lại giỏi Hán ngữ, nên phiên âm dịch nghĩa lưu loát rõ ràng. Xét các bản dịch cũ, nghĩa lý sai lầm do trước đây không chịu dịch đúng với phạm văn. Vua Diêu Hưng sai các sa môn Tăng Lược, Tăng Thiên, Pháp Khâm, Đạo Lưu, Đạo Thường, Đạo Tiêu, Tăng Duệ, Tăng Triệu, gồm hơn 88 vị thỉnh thị ý kiến của ngài để tu chỉnh lại. Ngài cầm nguyên bản phạm văn, nhà vua cầm bản dịch cũ cùng đối chiếu hiểu đính. Những chỗ lầm lẫn sai khác trong kinh cũ đều được sửa chữa hoàn thiện, mọi người đều quan hỷ tín phục. Và vua cho rằng đạo Phật rất thâm thúy, cốt ở làm thiện, và tin rằng đây là phương tiện để giải thoát khổ đau, đồng thời cũng là phép tắc trị thế. Vì vậy, nhà vua lấy cảm hứng từ Pháp Bảo, soạn ra Thông Thiên Tam Thế Luận để giúp vào việc chỉ dạy lý nhân quả. Từ Hàng Dương, Công trở xuống đều phát thành tâm mến mộ đạo quyền. Đại tướng quân Thường Sơn Công tên Hiển, Tả Tường Quân An Thành Hầu tên Tung đều giúp lòng tin tưởng vào nghiệp quả, lẫm phèn 10 ngày giảng thuyết kinh điển mới dịch ra tại chùa Cả ở Trường An, và xin ngài tiếp tục dịch kinh điển Đại Thừa, Tiểu Thừa. Trước sau, ngài dịch được hơn 390 quyển, có nội dung xiển dương nguồn đạo và phát quy diệu chỉ. Số lượng kinh điển này được liệt kê đầy đủ ở biệt truyện. Bây giờ những nghĩa sĩ khắp bốn phương quy tụ về, công nghiệp vĩ đại ấy đến đây còn được ngưỡng mộ. Các vị tăng tục đức cao vọng trọng như Sa Môn Tuệ Chiển là trường cột của Phật giáo đương thời, học hỏi thấu suốt tam tạng, nhưng lắm chỗ ý nghĩa mù mờ khó quyết, phải kỳ chú lại để hỏi ngài. Do thời gian chiên cách Đức Phật đã quá lâu, thông thường triều kiến nhà vua ắt có lời ca tụng quy đức, nghi lễ chiêm bái Đức Phật chú trọng ở lối tán thán. Kệ tụng trong kinh đều theo cách này. Khi chuyển dịch Phạm văn ra Hán ngữ, lời văn hay mất cốt cách qua Mỹ, dẫu diễn tả đủ đại ý nhưng văn thể trở nên khác xa, giống như nhai cơm cho kẻ khác ăn, không những lạc đi ý chỉ mà còn khiến người phải nôn ra. Ngài có làm bài kệ tặng Sa Môn Pháp Hòa: núi tâm chi trưởng đức trong sáng, tỏa ngát hương thơm dạng dặm bay, trơ trọi cành ngô loan ủ trũ, tiếng kêu trong suốt chín tầng mây. Lại còn 10 bài kệ lời đều bóng bẩy như thế, vốn hâm mộ đại thừa tha thiết giảng diễn, ngài thường thở than: nếu ta cầm bút viết luận đại thừa, ca chiên viên cũng không sánh kịp. Này ở đất Tần, người hiểu rõ ta quá ít, đành phải chịu bó cánh gãy tay, còn giảng luận gì được. Ngài phải sống lặng lẽ qua ngày, đáp lòng tri ngộ của vua Chiêu Hưng. Ngài có soạn bộ Thực Tướng Luận gồm 2 quyển và bộ Chú Duy Ma Kinh. Văn từ qua Mỹ tự nhiên xuất khẩu thành chương, không cần sửa chữa, vẫn khớp giới diệu lý. Ngài là bậc thiên tài lỗi lạc, xuất chúng phi phàm, ứng cơ nhạy bén, ít ai sánh kịp. Bản tính nhân hậu, tâm địa từ bi, trọng lòng giáo hóa, không biết mệt mỏi. Vua Diêu Hương thường bảo: đại sư thông minh siêu diệt, thiên hạ có 102, nếu mày kia viên tịch, lẽ nào không có người nối dõi. Khi tỳ kheo Bôi Độ tại Bành Thành nghe tin ngài ở Trường An, liền cảm thán: ta cùng ông ấy cười đùa từ biệt nhau đã quá 300 năm, mịt mờ chưa hẹn ngày gặp lại, chắc phải đợi đến kiếp mai sau. Biết thân tứ đại không qua khỏi, sắp lâm chung, ngài bảo: ước mong sau tất cả kinh điển do ta dịch thuật đều được lưu truyền trọng trải mãi mãi về sau. Nay trước đại chúng, ta phát thệ rằng nếu kinh điển ấy không bị dịch sai thì lưỡi ta vẫn còn, không cháy nát sau khi quả thiêu thân ta. Ngài chiên tịch tại Trường An ngày 28 năm Quảng Thủy thứ 12, vua Chiêu Hưng nhà Hậu Tần, nhằm năm Nghĩa Hy thứ 5 đời vua An Đế nhà Đông Tấn. Liền đó, theo phép ngoại quốc, di thân của ngài được quả thiêu tại Tiêu Diêu Chiên. Củi tàn, di thân cháy hết nhưng lưỡi vẫn còn, không nát thành tro. Câu chuyện thứ hai, đời Tống, Sa Môn Thích Pháp Hiển vốn là người làng Vũ Dương, huyện Bình Dương, thuộc quận Giang Lăng, tâm trí minh mẫn, phong thái trang nghiêm. Ngày thường thở than kinh điển thiếu thốn, có chỉ muốn sưu tầm. Năm Long An thứ 3 đời vua An Đế nhà Đông Tấn, ngày cùng với các pháp lữ, tuệ cảnh, đạo cảnh, tuệ ứng, tuệ ngũi khởi hành từ Trường An vượt qua sa mạc Dùng Tây Chức. Giữa trời không thấy bóng chim, trên cát không in vết chân thú, bốn bề mênh mông vô tận, không định được hướng đi, chỉ nhìn mặt trời để ước lượng phương đông phương tây, xem xương người làm mốc đường đi. Thường có gió nóng và quỷ dữ xuất hiện hại người, ngài đành phó thác cho cơ duyên và số phận, quyết vượt mọi hiểm nguy. Chẳng bao lâu đến Thông Lãnh. Đỉnh núi này phủ tuyết quanh năm, có trọng chữ phun hơi độc, bão cát mưa đá nổi lên. Đường núi thì treo leo, vách đá cao ngàn dặm. Người xưa đã tạc đá thông thường, đặt thành sạn đạo hơn 700 đoạn, lại phải đi trên cầu treo qua hơn mấy chục con sông, đều là những chỗ mà Trương Khiên, Cam Phủ đời Hán chưa từng đặt chân đến. Kể đó, vượt núi tuyết sơn, gặp bão tuyết nổi lên dữ dội, Sa Môn Tuệ Cảnh bị trét trung cầm cập, không thể đi được nữa, bảo ngài: chắc ta chết mất, pháp lữ cứ tiếp tục, đừng để cả hai cùng chết. Trăn trối xong liền tắt thở. Ngài vô cùng thương tiếc và khóc nói rằng: tâm nguyện không thành là do số mệnh, biết nói gì nữa đây. Còn lại một mình, ngài tiếp tục lên đường, vượt núi tuyết sơn nguy hiểm ấy, phải đi qua hơn 40 nước mới đến gần Thiên Trúc. Trời gần tối, ngài đến một ngôi chùa cách thành Dương Xá hơn 30 dặm, nồng nóng muốn lên hành hương núi Kỳ Xà Quật. Tọa chủ chùa ấy bảo: đường rất hiểm trở, lại có nhiều sư tử đen hung dữ thường hại người, làm sao mà đi được. Ngài đáp: ta vượt mấy chặng dặm đường xa, thề quyết đến linh thú, thân mạng giống vô thường, tắt hơi thở là hết, chẳng lẽ nửa chừng bỏ dở thành tâm nung nấu đã nhiều năm. Dẫu có nguy hiểm ta chẳng hề sợ. Công càng giảng đổi, tòa chủ cho hai vị tăng đưa ngài đi. Vừa đến núi ấy, trời đã sẩm chiều, ngài muốn nghỉ lại tại đây. Hai vị tăng sợ quá bỏ về, một mình ngài thắp nhang hành lễ, lần lần trước thánh tích linh thiêng. Ngài như mường tượng thấy kim chung của Đức Phật. Có ba con sư tử đen đến ngồi xổm trước mặt ngài, dẫn đuôi liếm mép. Ngài nhất tâm tụng kinh niệm Phật không dứt. Lũ sư tử cúi đầu buông đuôi nằm mẹp dưới chân. Ngài đưa tay vuốt đầu căn dặn: nếu muốn làm hại, hãy chờ ta tụng kinh xong. Nếu muốn thử ta, thì hãy rút lui. Một hồi lâu, lũ sư tử cùng bỏ đi. Sáng mai trở về, đường tắt chậm trì chật hẹp, chỉ chưa lọt người. Chưa quá một dặm, bỗng gặp một vị trưởng lão tuổi chừng 90, dung nhan đạo phục, tuy thô thiển nhưng thần thái rất siêu thoát. Ngài đoán là vị cao tăng, nhưng chưa biết chính là bậc thánh tăng nổi tiếng. Một lát sau, lại gặp vị tăng trẻ tuổi, ngài hỏi: vị trưởng lão vừa đi qua là ai thế? Vị tăng ấy đáp: chính là đại đệ tử Đầu Đà Ca Diếp. Ngài vô cùng ân hận tiếc nuối, cố theo dấu đi tìm. Đến chỗ núi kia, gặp tảng đá chặn ngang cửa hang, không thể vào được, ngài đành rơi lệ quay về. Đến nước Ca Thi, có con trồng tai trắng thường giao ước với chư tăng, nếu trong nước được mùa sẽ báo điềm lành. Chư tăng dựng phòng cho trồng ở và cho ăn cầu phúc. Hết mùa an cư, trồng quá thành trắng giỏ, hai tai màu trắng. Chư tăng đều biết đó là trồng, lấy bát đựng đầy sữa bỏ trồng vào. Từ hàng thượng tọa trở xuống đều làm như thế. Hết lượt trồng lại bay đi, cứ thế mỗi năm trồng lại hiện ra một lần. Ngài cũng tham dự lễ ấy và tận mắt thấy trồng. Sau đó ngài sang Trung Thiên Trúc, đến chùa Nam Thiên Dương tại tháp A Dục Dương ở ấp Ba Liên Phất thuộc nước Ma Kiệt Đề, sưu tầm được các bộ luật Maha Tăng Kỳ Phát Bà Đa Luật sau, các bộ kinh tạp A Tỳ Đàm Tâm Tuyến và Phương Đẳng Đê Hoàng. Ngài ở lại đây 3 năm học Phạm Văn và Phạm Ngữ mới viết và nói được thông thạo, rồi ôm kinh trượng theo đoàn thương khách đến nước Sư Tử. Hơn 10 pháp lữ hoặc đã mất hoặc ở lại, chỉ còn một mình ngài nên thường đâm ra buồn thảm. Chợt ngài thấy chiếc quạt bằng lụa trắng Trung Quốc do thương dân cúng dường trước đây hiện được treo trước pho tượng ngọc, bất giác rơi lệ bi thương. Ngài nán lại thêm 2 năm, sưu tầm được các bộ Di Sa Tắc Luật, Trường A Hàm, Trung A Hàm và các bộ thuộc tạp tạng chưa có bên Trung Quốc. Ngài bèn theo tàu lớn của thương khách trở về bằng đường biển. Trên tàu chừng 200 người, gặp bão, nước ùa vào, mọi người kinh quảng, ném bớt đồ đạc xuống biển. Ngài sợ kinh tượng bị liện, liền dứt tâm niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát và các cao tăng Trung Quốc. Tàu theo gió trôi đi bình yên, không bị nạn. Hơn 10 ngày đến nước Gia Bà Đề, dừng chân 5 tháng, ngài lại theo đoàn thương dân khác thuận hướng đông về Quảng Châu. Dông bườm hơn 20 ngày, nửa đêm bỗng đổi bão lớn, cả tàu đều trúng động quán loạn bàn trăng. Bởi chở sa môn này á, nên bọn ta mới bị khốn đốn, đừng có gì một người khiến cả tàu đều mất mạng. Mọi người toàn xúm lại đẩy ngài xuống biển. Thí chủ của ngài nạt lớn: bọn ngươi muốn đẩy vị sa môn này xuống biển, phải đẩy ta luôn, nếu không á, sẽ bị xử tử. Dù hắn rất kính Phật, trọng tăng, ta sẽ đến tố cáo bọn ngươi, chắc chắn nhà vua sẽ bắt tội. Bọn thương khách nhìn nhau thất sắc, lập tức dừng tay. Đến lượt hết nước cạn lượng, thuyền mặc gió đưa đi. Tấp vào bờ có rau lê, trâu quắt. Đúng là đất Trung Quốc, nhưng không biết chỗ nào. Một số người dùng thuyền nhỏ chèo vào bến để tìm làng xóm. Gặp hai người thợ săn, ngài hỏi: đây thuộc địa phương nào? Thợ săn đáp: đây là phía nam núi Lao Sơn, quận Trường Quảng thuộc Thanh Châu. Khi vậy, bọn thợ săn báo lên thái thú Lý Nghi. Vốn sùng đạo, nghe tin có vị sa môn từ xa đến, thái thú thân hành nghênh đón. Ngày ôm kinh tượng về quận, được một thời gian, ngày muốn xuôi xuống miền Nam. Thứ sử Thanh Châu xin ngài nán lại qua mùa đông. Ngài bảo: bần đạo liều thân đến chốn hiểm nguy, chỉ vì sự nghiệp quần pháp. Này tâm nguyện chưa thành, sao dám đấn đá ở lâu? Bèn lên đường về kinh, tới chùa đạo trường của thiền sư Phật Đà Gia Xá, người ngoại quốc, để phiên dịch Tam Tạng, được hơn 100 vạn chữ, lưu hành giáo hóa khắp nơi. Có một cư sĩ đã thất lạc họ tên ở gần cửa Châu Tước, gia đình thờ Phật, phát tâm sao chép một bộ để trì tụng, cúng dường. Cư sĩ không tôn trị kinh vào phòng riêng, lại xếp chung với các sách khác. sâu gặp gió to, quả tai nổi lên, cháy lan sang nhà. Mọi thứ đồ đạc đều bị thiêu trụi, chỉ còn lại bộ kinh nê quàng. Lửa than không bén, màu sắc vẫn yên nguyên, khắp kinh thành đồn ầm lên, cho là điều thần dị. Về sau, ngày sang Kinh Châu, viên tịch tại chùa Tân Tự, thọ 86 tuổi. Tứ chúng vô cùng thương tiếc. Chuyện hành hương các nước của ngài có chép đầy đủ thành sách. Hai chuyện linh nghiệm trên đây trút từ sách Lương Cao Tăng Truyện. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật tịnh, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy ghe, liền phát tâm bồ đề, khi bỏ báo thân đầy, sinh về cõi Cực Lạc. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tàng thư Phật học a@gmail.com hoặc phát âm tàng thư Phật học a@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.
Namo Amida Phật.